sống quán tâm trên nội tâm, tức là từng tâm niệm của mình, mà ngoài tâm
cũng quán tâm trên nội tâm và quán tâm trên trên ngoại tâm, và quán sống quán tâm trên nội ngoại tâm. Thế còn ngoại tâm thì là thế nào? Là mình biết cái tâm của mình. Như hôm vừa rồi sư cô Bảo Tâm có nói, chúng ta quán cái hơi thở của mình, rồi quán cái thân người khác, thì nghĩa là mình thấy được cái hơi thở của mình mong manh, thì mình biết ở người khác cũng mong manh, cũng mong manh như vậy thôi, cho nên mình biết được cái hơi thở, nghĩa là cái thân của người ta cũng sống trên hơi thở, cho nên cũng là một cái thứ mong manh hư vọng như mình, cho nên gọi là quán thân mình và quán thân người. Thì hôm nay cũng thầy nghĩ cũng cùng một nghĩa đó, mình quán cái nội tâm là mình thấy cái tâm mình, rồi từ cái tâm mình ấy, mình biết cái người kia bây giờ đang cũng hiện cái tướng sân, thì mình biết là người ta cũng đang có cái tâm sân như mình, phải không? Đấy, mình cũng lấy cái cách quán như thế thì mình cũng thấy được cái tâm của người ta như của mình, cho nên gọi là quán ngoại, ngoại tâm, nội tâm và ngoại tâm. Thì đây thầy nói theo cái chỗ thầy nghĩ thế, còn chị em có ai hiểu biết có cái ý kiến gì hơn xin cứ nói để góp ý kiến vào, thế nào là quán nội tâm, thế nào là quán ngoại tâm.
Quán nội ngoại tâm á thì nó đủ cả nội tâm ngoại tâm, thì mình quán một cái nội ngoại tâm thì nó cũng có cái nội tâm ngoại tâm.
Thì bây giờ cái nội ngoại của con nó thế nào?
Thế nào? Ngoại tâm thì nội tâm có nghĩa là con quán cái tâm sân của mình, thấy mình đang sân thì mình thấy quán nhân duyên sân như là cái thứ lớp mà nãy đưa ra đó. Còn ngoại tâm á thì là mình đang sân đây là bởi vì cái người kia người ta cũng hiện cái tướng sân lên, người ta cũng sân nên người ta nói những lời gay gắt với mình, thì mình cũng quán cái người kia là quán cái ngoại tâm, cái tâm người ta cũng sân. Thì khi tí con có hỏi là khi mình quán một ngoại tâm như thế thì tức là nó có nội tâm và ngoại tâm ở trên rồi, thì mình quán một cái ở trên nó có luôn hai cái.
Như thế tức là con mới biết được nội tâm và biết được ngoại tâm. Đấy. Thế còn cái nội ngoại tâm thì là thế nào? Thì chị em ai có ý kiến gì thêm vào để góp ý kiến về cái việc nội ngoại tâm? Chắc thầy thấy không? Hình như là cái lối nói nó đều cả như thế, thì các ngài cứ thế nói cho nó đều nhau thôi. Chứ còn cái nội ngoại tâm thì thầy chưa biết là nó là cái gì. Bây giờ chị em ai có ý kiến tôi xin cứ góp. Bác nói thì tức là nội tâm và ngoại tâm, nghĩa là mình y theo cái nội tâm của mình mà mình biết cái người kia cũng đang sân như mình. Đó, thì mình đoán chứ như thế này thì chỉ là đoán chứ không phải là quán tâm trên tâm, mà là đoán là người ta cũng như mình. Nội ngoại đây hôm vừa rồi cũng có một vị có đệ có lên cho cái nghĩa là như là cái đứa con của mình thì nó vừa là thân ruột của mình thương nó như mình, cho nên nó có phần nội, nhưng mà nó thật không phải thân mình, cho nên ngoại. Cho nên quán cái thân đứa con đó có thể gọi là nội ngoại thân. Thế thì bây giờ để nói về cái phần tâm, chứ còn ngoại tâm thì thật khó.
Dạ. Kính bạch thầy,
cho con nói thử. Con cho ý kiến.
Dạ, kính bạch thầy. Ví dụ bây giờ đang...
Bệnh nhân như thế là chỉ là mình thấy người ta, mình thấy mình vô thường, thì mình biết là cái người ấy cũng vô thường. Nhưng mà đây nói quán tâm trên tâm thì không thể được. Thì mình cứ quán tâm mình thôi, chứ đừng nói chuyện quán bên ngoài. Để tưởng như là các ngài viết nó quen, cho nó thành một điệu cho nó giống nhau để mà làm cái câu kết. Nhưng mà rồi thì chúng ta bây giờ hẳn cứ quán cái nội tâm cho yên, rồi sau này đủ duyên thì mình tìm sao. Cả ai có nghiên cứu sách vở nào khác hiểu biết hơn thì cho trong chúng cùng biết.